This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình cách tuần đài thực hiện một lần. Đó là chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim dưới góc nhìn của anh Thắng Vũ, chủ của tiệm Neo MV Neo ở Flower Mound, Texas thưa quý vị. Như quý vị biết thì có người nói khi ở Việt Nam mình là kỹ sư, mình là giáo viên, mình là nhân viên văn phòng, kinh doanh, nông dân. Nhưng mà lúc qua Mỹ rồi thì đều có thể trở thành là một người làm neo, thợ neo. Bởi vì đây là một cái nghề mưu sinh nơi đất khách, xem ra rất là thích hợp với người Việt. Ở cái sự tỉ mỉ, ở sự khéo léo, như là cái tính nghệ thuật nó không đòi hỏi quá cao. Và cả là chúng ta cũng không cần tiếng Anh nữa, phải không? Thưa quý vị, đó là chúng ta nói về cái khía cạnh nghề nghiệp. Phải gọi là cái nghề neo là một cái nghề rất là phổ biến ở Hoa Kỳ mà cộng đồng người Việt của chúng ta tham gia cũng như là làm việc ở trong cái nghề này rất là nhiều. Thưa quý vị, neo với những cái hỉ nộ ái ố, vui buồn, lẫn lộn, phải chăng neo hết thời hay hoặc là vẫn còn sống tốt bằng cái nghề này, cũng như là cái mặt trái, mặt phải, cái đen, cái trắng như thế nào, và còn nhiều nữa sẽ được trình bày gửi đến cho quý vị trong cái chương trình này. Và chắc có lẽ là trong khoảng thời gian này chúng tôi chưa mở đường live để quý vị gọi vào để cho anh Thắng Vũ trình bày hết những cái ý của anh, cũng như là những cái ngóc ngách như là Tính vừa mới gửi qua cho quý vị về cái mục đích của chương trình này như thế nào, để sau đó trong những cái lần sau nữa thì chúng tôi cũng sẽ mở đường live để mời quý vị cùng đón gọi vào đóng góp, chia sẻ hay hoặc là có những cái hữu ý nào tốt đẹp để cho chúng ta trở lại cái ngành nào tốt đẹp hơn. Trên đường live đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay có sự hiện diện trở lại của Thắng Vũ rồi. Đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Thắng. Hôm nay Thắng khỏe không?
Chào anh, mình khỏe anh ơi. Ngày hôm nay mình cũng thấy một cái thời tiết rất là đẹp anh. Rồi cũng tính chào tới tất cả mấy anh chị làm neo. Mình vô chương trình này thứ bảy rồi phải không anh? Thứ bảy rồi.
Chủ nhật nhưng mà cái chương trình này là cái chương trình cũng đi ra lần thứ bảy, chúng ta thực hiện cái chương trình này được 7 lần rồi ha thưa quý vị ha. Xin lỗi Thắng Vũ. Như vậy thì ngày mai là cái ngày mà nhật thực mặt trăng ăn mặt trời, thì Thắng nghĩ như thế nào về cái hiện tượng này Thắng?
Thì mình cũng đã coi được một lần rồi anh. Hồi xưa mình ở tiểu bang Texas mình cũng có coi một lần rồi anh, hiểu nó không? Thì mỗi một công chuyện, nếu mà người nào mà cảm thấy có cái rảnh á, thì mình coi, mình cũng nên coi cái đó. Thực sự là cũng là một cái thực sự lâu lâu nó có một lần, anh hiểu nó không? Thì cái thiên nhiên mà nó tạo dựng nên, thì mình cứ có được cái dịp nào mình cũng coi để cho mình biết được cái gì nó đổi mới, cái gì nó hay. Nếu mà người nào chưa từng đã được coi anh hiểu không? Em đã coi được một lần rồi.
Tính thì cũng vậy. Tính cũng đã coi được năm ngoái, cũng thấy cũng rất là hấp dẫn thưa quý vị, rất là hay. Cái tâm trạng của những cái thời tiết lúc đó nó tạo cho mình cái sức khỏe của mình, nó có một cảm giác nó rất là ngộp này nọ rồi. Với lại nếu mà quý vị mà có đi coi, quý vị nhớ đem theo cái mắt kính. Nếu mà chúng ta nhìn lên mặt trời như thưa quý vị ha, chứ đừng có để bằng nhìn bằng mắt thường, nó cũng rất là nguy hiểm lắm. Mà nghe nói là ngày mai có rất là nhiều mây, thì không biết là chúng ta có coi được hay không, hay hoặc là bầu trời nó cũng tối sầm.
Hoàng Tính này, bên cái tiếng nói của anh, em nghe anh nó hơi bị nhỏ đó.
Tính thì nghe rất là lớn, cũng như là của bên Thắng Vũ thì Tính nghe cũng rất là lớn nha. Không biết là quý vị nghe như thế nào, quý vị có thể cho Tính biết được không? Chắc có lẽ là quý vị cũng nghe cũng được, đối với Tính là như vậy. Bởi vì Tính phát ra thì mình thấy cái âm lượng của mình nó cũng rất là ok. Chắc có lẽ là bây giờ lớn hơn rồi không bạn?
Dạ, ok, bây giờ được rồi.
Rồi đầu tiên thì giống như anh em của chúng tôi cũng chào mào trước, nói chuyện nhau, chơi trước, giống như là một cái ly cà phê sáng mà của gặp nhau cuối tuần đi. Chúng ta gặp nhau trong cái ngày Chủ nhật để chúng ta hàn huyên tâm sự chút xíu này nọ đồ, cùng những cái ngày cuối tuần rồi những cái ngày sắp tới như thế nào. Sẵn đây thì trong cái dòng thời sự của Neo thì trong cái breaking news đi, mình có gì mới để mình cho bà con của chúng ta biết được không Thắng?
Ok anh, mình cũng muốn cho tất cả những bà con của mình trong những ngành neo là nói riêng và những cái ngành khác thì mình nói chung sau. Thì bây giờ cái breaking news này mình đã để ý khoảng chừng 3 tháng nay rồi. Cái breaking news này là cái vấn đề mà hồi xưa tới giờ mình nghe là lúc nào cách đây 10 năm về trước thì cứ nghe những người mà làm neo xong rồi có tí tiền xong hay về Việt Nam đầu tư, hay là thời đó những người con HO với lại những người bao lãnh đi thì không có về Việt Nam, mình đi tại vì mình đi viện chính trị mà Hoàng Tính thì đâu có đứng tên được, thì về bên Việt Nam nhờ bà con đứng tên rồi đứng tên mua nhà mua đất, rồi lúc đó đất đai nó lên rồi ai cũng hào hứng qua bên Mỹ này nói mình có mấy mảnh đất rồi mình có mấy cái nhà bên Việt Nam chẳng hạn như vậy, thì mình cũng thấy wow, nó cũng có cái ý nghĩa. Mình làm neo xong mình cứ cực khổ thì thôi mình cũng muốn có cái tiền để về hộ thân hộ thổ, thì thấy là một cái điều mình thấy tới lui rồi mình cũng nghe, rồi mình cũng nghe nhiều là nghe là người nhà lấy tiền, người nhà lấy cái này lấy cái kia rồi đứng tên xong rồi lấy luôn, mình nghe mình thấy thôi cứ là cái chuyện luôn. Thì mới cái chuyện sau này thì lúc đó mình đi làm thì mình cũng nghe tất cả những người làm neo của mình, nhân viên làm neo, tất cả mấy người nói là mình lấy tiền mình gửi về bên Việt Nam, mình bỏ vô nhà băng thì mình sẽ được mười mấy chấm, bên Mỹ này được có 2-3 chấm, mình bỏ vô bên đó. Thì mình nghe thấy mình nói wow, sao nghe thấy cái lòng mình nói trời sao bên này mình làm cực quá, mình bỏ vô nhà băng mà lắm đất nhà băng nó còn phải lấy tiền của mình nữa. Thì mình nghĩ thấy cái đó thì thấy thôi bên Việt Nam sao cho lời nhiều quá, mười mấy chấm thì ai cũng cảm thấy bên Việt Nam mình nó good, rồi cũng người thấy mỗi lần mà gọi qua bên này xin tiền xin bạc đây là mình đang nói chuyện là mình biết gần nhất là cái những người thân của mình vậy thôi. Thì người ta cứ hay nói cái câu là mình cho người ta cá thì ăn nó sẽ hết, thôi mình cho cái cần câu hay là mình cho mượn cần câu. Thì biết xách tiền về giống như là mấy người lớn tuổi, mấy bác mấy gì bên này lớn tuổi xong bắt đầu giữ bé bi ship cho những người mà giống như là mình cái thời đó là Hoàng Tính là đi làm có con là gửi cho cha mẹ hay là gửi cho người mẹ kia, có mỗi người có một tí tiền thì bỏ vào nhà băng đâu có được, để ăn mấy cái tiền đó đâu có bỏ vào nhà băng được. Thì dành dụm thì thôi bây giờ cho con cháu bên Việt Nam thì thôi gửi về bên đó bỏ vào nhà băng lấy lời. Bây giờ cuối cùng ra find out ra một cái rồi giống như mấy quý vị cũng nghe mấy cái vụ bữa nay là mấy tháng nay là mang ra xử, cái vụ mà mới xử đây là Vạn Thịnh Phát rồi nhà băng SCB băng rồi mất tiền hết, bỏ đi trong đó rồi ham lời rồi mất hết. Thì mình nhìn vô mình mới thấy ra cãi nhau lại thì nghe mới nói là kiều bào ở bên này khoảng 30%, mà toàn là tiền tỷ không à, gửi về từ bên này gửi về bên đó là toàn tiền tỷ không à. Cuối cùng thì mất hết, chỉ còn được cái gì, còn được cái giấy nợ cầm trên tay mà không biết ai là người giải quyết cái giấy nợ này, mà không biết là tiền bạc nó đi về đâu, đó là chuyện thời sự nữa. Mà trong cái bên phía người thân của mình cũng mất nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mất cũng ngập đắng nuốt cay để biết nói gì giờ.
Người thân của Thắng, hoặc người thân là người thân ở trong tiệm, hoặc là người quen
một người thân ở trong gia đình mình cũng có tất cả, cũng mình cũng nghe được bạn bè cũng than phiền về với cái này rất là nhiều, nhưng mà không có thể nào nói ra được, tại vì mình làm tiền mà Hoàng Tính hiểu nó, mình không có bỏ vô được cái nhà băng, mình không có giữ được cái đồng tiền của mình, thì mình mang cái cần câu này mình đi cho mượn, thì cái cần câu này nó nghĩ nó đẻ ra con cá thì ăn hoài. Hiểu nó không? Nhưng mà cần câu cũng mất, mà con cá cũng mất, mà cước dây nhỏ gì nó mất hết anh ơi.
Tức là bây giờ phải ngậm đắng nuốt cay.
Dạ, còn được một cái tờ là tờ giấy nợ mà không biết ai giải quyết cái giấy nợ, nó có con số thôi mà không thấy tiền.
Đó là những chắc cái có lẽ là khi mà Thắng nói như vậy thì Tính cũng mường tượng đến tất cả những cái vụ sụp đổ chứng khoán, hoặc là những cái nhà băng, nhất là Vạn Thịnh Phát của một cái bà đại gia nổi tiếng như quý vị biết là cái SBC Bank nữa, đó phải gọi là Thắng nói đúng. Mà nếu mà những người trong nhà của Thắng mà cũng bị như vậy, phải gọi là đó cũng là một cái mạnh miệng để lên tiếng cảnh báo cho quý vị, chứ đa số người ta mà mần ăn đi nữa thì người ta ráng, người ta cầm miệng, người ta nói, không có dám nói ra, nói ra mất công, người ta cười, người ta chê mình, nó là ngu, là dại, hoặc là như thế nào nữa, đúng không Thắng?
Đúng, mà cái này nó có cái phong trào này khoảng cũng cũng lâu rồi Hoàng, đến cái phong trào mà đồn về bên Việt Nam mà cho lấy lời này khoảng mấy 20 năm nay rồi. Mới đầu là mua đất, sau bây giờ gửi tiền về bên Việt Nam. Thì thật sự ra mình ngồi mình nói cái người Việt mình hay có xài cái từ này lắm, là đồng tiền nó đi liền khúc ruột, mà mình thấy cái khúc ruột nó không thấy, mình thấy đồng tiền nó xa mình không à. Ngay cả cái ngành nghề này cũng vậy nữa. Làm riết làm tới làm lui là coi như là nó xa ra hết, rồi cuối cùng còn một cái mạng thôi. Mà cái mạng là cái mạng không biết nó còn giá trị nữa hay không nữa. Đó là mình thấy trong những cái ngành nghề mà mình làm mấy chục năm nay rồi mình nhìn thấy, thì mình rất là thương cho những người lao động trong cái ngành neo này rất là nhiều. Với một cái làm ngành nghề mấy chục năm mà cuối cùng quay lại không được một cái gì hết.
Sau chuỗi là tất cả những cái gì mà Thắng nói. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Neo và cái cuộc sống từ tài đến trái tim, thưa quý vị. Thì sau chuỗi là tất cả những cái gì mà Thắng nói trong cái breaking news, những cái gì mới mẻ mình nói chuyện với nhau trong cái ngày hôm nay, sau đó mình đưa vô những cái câu hỏi của ngày hôm nay, thì thấy tính thấy là giống như Thắng Vũ nói gì đó, mình theo cha mẹ mình qua đây theo cái diện HO phải không Thắng?
Đúng vậy.
Tức là mình đi tị nạn Cộng sản, đúng không? Mình đã nói mình tị nạn Cộng sản đi, mình phải rời xa Cộng sản đi. Mà bây giờ đó thì ở nhà cha mẹ già giống như bạn nói rồi đó, phải không? Thì cha thì đi tị nạn Cộng sản, thì mẹ phải lo chăm sóc cho con cái đàn cháu của mình. Đó. Cái đàn cháu của mình đó, thì không có ai chăm sóc, tại mình đi làm neo mà, phải không? Thưa quý vị.
Đó, quá nhiều xong, giờ anh.
Quá nhiều giờ đi. Đó, thì cha mẹ đi qua đây, rồi mẹ phải lo nuôi nấng con cái. Mình đi làm neo xong xuôi, cái tiền của mình lại đem đổ ngược về lại cho Việt Nam, cái nơi mà mình đi tị nạn, rồi cuối cùng mình mất trắng, cuối cùng mình chỉ còn cầm có cái giấy nợ thôi, phải không Thắng?
Đúng vậy, nhưng mà sau này tới một cái giai đoạn là mình sẽ tị nạn ngược nữa anh. Có dịp nào ấy,
tị
anh em
nạn
mình,
ngược.
Mình sẽ tị nạn,
cái này, nạn, cái này hay rồi nha. Thôi bây giờ mình để dành cái tị nạn ngược rồi đi ha. hay rồi nha, tị nạn ngược. Chúng tôi ghi nhận cái chữ này để chúng tôi có được sắp xếp cái chương trình, chúng tôi sẽ nói cái tị nạn ngược này. Tại sao mà Thắng Vũ lại nói cái chữ tị nạn ngược này ha? Mình để dành cái câu này lại. Trở về với chương trình ngày hôm nay, chương trình thứ 7 của anh em chúng tôi, có một câu hỏi đầu tiên mà chắc có lẽ là quý vị cũng đồng ý với Tính đó, là để mà hỏi cho Thắng, đó là tại sao thợ neo trong cái mùa này, như quý vị biết, khỏi nói cái việc không biết, rồi cái ông này muốn nói nhảy ra nhảy vô, đúng rồi, nhảy ra nhảy vô còn cóc người đó, không nhất định là phải ở lại một chỗ, hoặc là có rất là nhiều người họ làm tới 1-2 tiệm neo luôn, hay hoặc là 3 tiệm neo luôn nếu họ có thể. Tại sao là có cái trường hợp như vậy, nhảy ra nhảy vô như con cóc vậy bạn?
Trước khi mình trả lời cái này á, thì tất cả mình cũng trả lời cho những mấy anh chị làm neo, chắc nghe cái câu này đó chắc ai cũng thấy nó giống hết, là nghề neo là nhảy ra nhảy vô như con cóc vào cái mùa này. Bắt đầu mùa đông á, thì ngồi im đó, không nhảy. Mà mùa này bắt đầu nhảy từng vừa rồi là cái mùa ít tờ. Giống như mình đã đoán với Hoàng Tính là mình nói năm nay nó bao nhiêu tuần đông và bao nhiêu tuần sẽ không đông là mình sẽ đoán được hết. Thì á, bây giờ bắt đầu là tại sao thợ nó nhảy. Cái này nó có một cái nguồn gốc rất là lớn. Nó lớn vô từng kể, nhưng mà cái này không biết được để cho tất cả những bác, những anh chị làm trong hãng xưởng và những người làm neo sẽ phân tích cái câu này xem mình nói như thế nào. Cái hay nhất của cái ngành neo là không bao giờ đi gặp mặt nhau hết. Đó là tối, không biết cái hệ thống này của cái người Việt này, những người chủ tạo ra, là cho người thợ không bao giờ có chữ tính. Bởi vì làm sao, khi mà anh đi xin việc làm á, anh phải đi tới một cái chỗ làm, anh phải apply một cái tờ giấy, anh phải tới đó anh gặp cái hãng đó, anh gặp cái người chủ đó mặt với mặt để nói chuyện, là xem người đó trả quyền lợi cái gì. Người ta nói với anh giờ giấc làm sao, có đúng như lời người ta nói, anh phải nhìn vô hết một cái tập thể đang làm việc. Anh phải coi xem cái lời hứa của người ta có đúng như lời nói người ta nói hay không. Hay là người ta chỉ nói suông thôi. Rồi từ cái đó, rồi bắt đầu là người thợ neo, người ta cảm thấy khi mà người ta đi gặp á, người ta gặp cái người đó, người ta không có được tự tin. Thì người chủ là phải nhận cái người thợ đó vào cái mùa này, thì bắt đầu nó đang đông được một chút xíu, thì bắt đầu là hứa hẹn. Giống như là hứa đủ thứ mọi cái hứa, để cho cái người đó làm trong vòng được mấy tuần này, được mấy tháng này thôi. Rồi sau đó là cái lời hứa của đó nó sẽ mất đi. Là bắt đầu là hồn ai nấy giữ, là bắt đầu lại cãi cắn răng chịu đựng nữa. Là cái đó là cái nghề neo. Tại vì sao người ta phải nhảy? Là bởi vì khi mà người ta tới là người ta thấy sự thật nó không đúng như vậy. Rồi từ cái đồng mình hứa qua hứa lại, rồi bắt đầu là người ta ngồi đó, người ta mới hỏi ra là ồ, thì ra là người chủ này nói cái này, người chủ nói kia. Mà thiệt sự chạy qua bên đường, người chủ đó cũng giống vậy luôn. Là mình không có bao giờ đi thực tế, mình nhìn lại những cái gì khi mình đi tới mặt đối mặt với nhau, mình ngồi với nhau, để mình nói chuyện, mình bước ra mình không làm, hay là bước vô mình không bước. Chứ mình đừng có sợ xấu hổ, là mấy anh chị đừng bao giờ sợ xấu hổ. Cái này nó bị toàn nước Mỹ, là cứ giống như là đi không đi trễ là không phải là người Việt Nam. Đại khái vậy, không ăn đồ mẻ là phải ăn đậu, cái kiểu đó đó bạn tính. Thì mình phải thay đổi, mình qua một cái đất văn minh rồi. Khi mà mình nhận được một cái việc làm, mấy anh chị phải lên gặp lẫn nhau, hỏi thẳng với người chủ làm cái gì, giờ giấc như thế nào, trả làm sao, lương lậu, lương lẹo, lắc léo, lọc lừa, nói ra hết. Mấy cái điều kiện mấy anh chị phải nắm một cái tờ giấy mấy anh chị hỏi. Thì cái ngành nghề của mấy anh chị không bao giờ thấp hết. Tại sao phải nhảy hoàn tính? Tại vì cái lời hứa nó không có bao giờ đúng. Mà hứa nhau trên điện thoại, giống như mình đây là mình đã từng gặp. Mình gặp rất là nhiều, mình đã khuyên người ta, mà chính mình cũng bị luôn. Mỗi lần nói chuyện ra với nhau là bắt đầu bốc điện thoại lên. Anh ơi, chỗ em là chỗ nào? Ngày nào em lên em làm? Ô, ngày mai em lên em làm. Lúc mà gặp nhau một cái mở ra cái cửa cho em nhìn ra tá hỏa tâm binh với nhau hết. Anh hiểu không? Rồi lúc đó là bắt đầu là đưa ra lời hứa, mà thấy người nào mà được cái mặt mày mà ok, trẻ tuổi đó, được thì bắt đầu là lời nói nó tốt ra. Mà thấy cái người nào mà cảm thấy tay chân họ không có được lanh lẹ hay là cái gì đó là bắt đầu là phủ phàng nó đưa ra. Đó là ngày hôm nay nó bị cái hệ thống này toàn nước Mỹ, chứ không phải là riêng gì một cái tiểu bang Texas này, hay là riêng một cái circle nhỏ của vùng Dallas Fort Worth này. Nên người thợ không còn tin tưởng nơi người chủ, mà người chủ cũng không còn tin tưởng nơi người thợ, bởi vì mình không có là thực sự chính nghĩa là mình đi xin một việc làm với theo kiểu cách văn minh của người Việt Nam của mình, là theo cái lối Mỹ, là phải gặp nhau để nói chuyện, không phải là mình đi lầy lị với người chủ, không phải là mình đi tới năn nỉ người chủ, mà người thợ cũng không phải là đi tới để mà ngồi đó mà năn nỉ. Hai bên mình gặp nhau để mình tìm ra cái lợi nhuận làm sao để cho nó tốt. Đó là ngày nay nghề neo, mình nói tóm tắt cái câu chuyện này, nếu mà kể ra là không, rất là dài còn tính. Nhưng mà mình chỉ nói tóm tắt là tại sao nghề neo ngày nay nó nhảy như con cóc, là lý do là bởi hai chữ là không tin tưởng lẫn nhau. Nên mình tạo cái không tin tưởng này, nó đã dính dây chuyền cả gần 35 năm nay rồi Hoàng Tính. Đó là cái người làm neo nó nhảy là như vậy.
Như vậy thì là mình làm cách nào để cho họ không có nhảy hay không?
Chỉ có một cách là mình khuyên mấy anh chị làm neo khi vào cái mùa này, phải thực sự sống với cái câu nói của mình, là mình phải sống làm sao lương giờ, lương tháng, lương tâm, lương hậu. Bốn chữ này mấy anh chị phải nhớ, mấy cái chữ này không phải là cho mình, mà cho chính tất cả mọi người chủ và thợ. Đừng sống bốn chữ là lương lậu, lương lẹo, lắc léo, lọc lừa. Đừng bao giờ sống bốn cái chữ này nữa. Tám chữ L của mình, mấy anh chị ngồi đó, mấy anh chị sẽ phân tích, mấy anh chị sẽ thấy hết tám chữ này. Là mấy anh chị phải đương đầu với nó để mà tới, để hỏi hết người chủ. Rồi mấy anh chị hỏi luôn cả mấy người làm thợ ở ngay đó. Là mấy anh chị sẽ đoán được là cái tương lai của mấy anh chị sẽ đi về đâu. Có một người làm neo mà nhảy hết cả cái vùng luôn Hoàng Tính. Có như là cái vùng của mình đó, mình có bao nhiêu tiệm chung quanh mình đó, mình đã nhảy hết rồi. Rồi rốt cuộc phải lái xe đi ra xa cỡ 45-50 phút để mà phải làm. Thực sự ra nghề neo không cần phải lái xe xa vậy, dùng nào làm dùng đó. Là cái cuộc sống mình làm ở đâu là mình phương tiện nó làm đó. Rồi rốt cuộc mình tạo cho nhau ở cái chỗ không còn uy tín ở nhau nữa. Rồi từ cái chỗ không uy tín rồi đến vào cái mùa đông. Mùa này là mùa của thợ nè, thợ nói cái gì chủ cũng yes, chủ cũng ừ, chủ đang cần người. Mà vào cái mùa đông cỡ chừng như tháng sau cái nhập học á, là bắt đầu là cái lắc léo nó lòi ra, hiểu không? Rồi tới giờ tháng 10 cho tới tháng 1 á, là cái lọc lừa nó đưa ra, hiểu không? Cái từng chữ một, mùa này là lương lậu nè, rồi tới bắt đầu là lương lẹo nè, bắt đầu là mình nói với nhau để cho mình nhau ở lại với nhau nè, ok? Rồi sau đó mình qua cái lương lẹo nè, đến cái lọc lừa là lọc thợ để giữ lại cho cái mùa đông. Nên cái phủ phàng này nó cứ kéo dài thì giờ đâu mà còn làm kinh tế nữa, thì giờ đâu mà làm lại cho nhau nữa. Nên một người thợ neo mà nghe nó ở lại một cái chỗ một năm thì nghe nó giống như là gặp vàng vậy đó. Còn một người làm hãng như mấy anh đâu đó, tất cả mọi người làm hãng, có nhiều người người ta học ra trường, người ta làm một cái hãng tới một cái retire luôn. Người ta làm, người ta nhảy hãng nghe nó đâu có mấy cái à. Còn tới một người làm neo á, phải biết nhau hết cả một cái cộng đồng để biết nhau ở cái xấu chứ không biết nhau ở cái tốt. Đó là ngày hôm nay mình nói với Hoàng Tính một cái vấn đề. Nên mấy anh chị làm neo đừng nghĩ mắc cỡ là mình lên không gặp. Đừng có đào tạo là cái sự mặt mũi của mình, mà mình phải lên mình đương đầu với sự thật, là hai bên phải nói chuyện, người chủ chấp nhận phải nói chuyện với mình, chứ không phải là người ta cứ nói là người thợ interview người chủ, hay là người thợ không bao giờ muốn nghe người chủ. Bởi vì người chủ phải có trách nhiệm để giải thích cái công ăn việc làm của mình ở ngồi ngay cái tiệm đó, có những cái luật gì, có những cái gì sai phải nói rõ ràng ra, mấy chị mới đặt vô trong đó. Mấy chị càng nghĩ được là mấy chị cảm thấy ở mùa này phải lớn tuổi, mình sợ cái này sợ cái kia, mấy chị càng gặp sợ thì cái sợ nó sẽ bao vây mấy chị thôi. Ok, đó là bằng tính mình trả lời là tại sao thợ neo nhảy như con cóc.
Dạ vâng. À, khi mà nói chữ hứa tính là nhớ đến cái bài hát, không biết là Thắng có nhớ không, cái bài Bà Không Tin Cuối Cùng của nhạc sĩ Vũ Đành An. Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều lời rồi lại quên, anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ, phải không thưa quý vị?
Đúng vậy anh.
Điều
ơi,
quan trọng trách nhiệm và cái quyền lợi. Trách nhiệm là trách nhiệm của người chủ, và quyền lợi là cái quyền lợi của người công nhân, người làm neo. Chúng ta lại sợ, ôi thôi ông chủ, bà chủ mà thôi, ông bà bận quá, ho để dịp sau dịp khác, là tới cuối cùng mình chẳng nói được gì, mình chẳng đem được một cái gì nó có lợi cho mình hết trơn, đúng không bạn?
Đúng vậy, cái từ hứa hết bốc mùa này hứa nhiều lắm, mùa này rồi rất là hứa, hứa nhiều lắm, hứa đủ thứ mọi cái hứa đó, lên đây rồi này kia đi làm thử rồi đủ thứ cái thành phần hứa đó. Từ cái chỗ đó không ai mang lại kinh tế cho ai hết, ai cũng mang lại cái lọc lừa lẫn nhau hết, người nào cũng mang lại một cái thủ đoạn hết đó. Rồi cái lúc này là trong vòng 16 tuần này thôi, bắt đầu là sẽ nhịn nhục nhau nè, nhưng mà sau 16 tuần này sắp bắt đầu cái phụ bạc nó lòi ra. Nhưng mà cái ngược lại cái mùa này á, thì nó lại bắt đầu nó đông. Thì khi mà đông á, là cái phụ bạc nó lòi ra, chứ không phải là không có. Bằng tính tiếp là làm coi như là tới sống tới chết, bằng tính hiểu không, làm coi như là cái cuối tuần là không có nguyên tắc cái gì hết, rồi làm đến khi nào mà mặt trời nó lặn đi luôn. Nhưng nguyệt thực vậy anh, ban sáng á, anh nhìn thấy mặt trời nó đẹp vậy, trước vòng nào cái màn cho nó che lại một cái á, là nó như vậy đó. Cái nghề neo nó cũng giống như cái nguyệt thực bánh sữa mình coi ngày thứ hai này nè, nó cũng giống vậy đó, nó đang sáng vậy mà nó tối mà nào không hay á.
Dạ cái nguyệt thực. Cho nên đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị. Câu hỏi tiếp theo để gửi đến cho Thắng Vũ đó là tại sao bây giờ mình nói thở tới quý vị như vậy, thì tại sao chủ tiệm neo lại hay bán tiệm neo vào cái mùa này, vì những cái lý do gì vậy Thắng?
Ok, cái này nó nghe hay lắm anh.
Yeah.
Tại vì á, tại sao mùa này á, là mùa đi nhận thợ,
mà
cũng mùa này là người chủ neo đi bán tiệm neo.
Đúng.
Tại sao? Ok, cái này á, trên lý thuyết ra mình phải phân tích nó rất là nhiều. Mình đã làm 20 mấy năm là mình đã thấy nó là chuyện người thân của mình nó cũng làm những cái chuyện gạt như vậy. Rồi coi như là cái hệ thống này, hệ thống nó lọc lừa mà đã 4 chữ L rồi. Thì mùa này tại sao bán? Tại vì khi người ta vô người ta mua đó, người ta làm người ta cảm thấy là người ta làm không nổi nữa. Người ta mệt mỏi với một cái hệ thống, ai bỏ tiền vô cũng mất tiền, rồi bắt đầu mới nhảy ra bị hiểu được. Khi mà hiểu ra đi làm công cũng lại bị khổ vì đi làm công. Thì cũng giống như mình nói rồi, có một ngày nào Hoàng Tính mình lên mình làm chủ neo, cũng có một ngày mình làm xuống làm thợ neo, nó đều giống nhau hết. Mình không nhìn ra được một cái lý trí của nhau, nên mùa này tại sao gọi là phải bán tiệm. Bởi vì mình bán tiệm nó có hai giai đoạn. Bán tiệm á, là bởi vì người ta mệt mỏi quá, người ta cạnh tranh, người ta không hiểu cái chữ cạnh tranh, là bởi vì mình phải cạnh tranh trong cái sức lao động của những người đang làm, thì cái sự cạnh tranh nó mới bền vững. Còn đằng này mình cạnh tranh ở cái chỗ hào hoáng, mình bỏ tiền ra để mình đập người này, mình đập người kia, rồi bắt đầu thợ thầy nó hoang mang, tại vì mình đâu có chữ tín với nhau đâu. Mình hoàn toàn không có chữ tín lẫn nhau, chủ và thợ không có chữ tín. Nhưng mà mình làm chủ, mình phải đặt cái chữ tín ra là hàng đầu, thì cái chữ tín trong tiệm nó mới có. Thì tại sao bán tiệm? Bởi vì nó bán tiệm đến 2-3 giai đoạn. Người bán tiệm cũng nhận thợ vô biết là không có đủ khách, mà cũng phải nhận thợ để dễ bán tiệm. Người ta vô, người ta đếm đầu người, giống như chương trình đợt vừa rồi hai anh em mình nói chuyện đó, một bầy dịch đó, anh hiểu nó không? Có con dịch trời và con dịch mà đâu có biết ai là ai đâu. Người thợ, người ta đi mua, người ta chỉ biết được ô mùa này nó đông quá, ô mình vô mình tìm, mình thấy thợ ở trong đó nhiều là tất nhiên mình đếm đầu thợ ra, mình tính ra 4-6 là mình có lời. Mấy anh chị nên phải để ý mấy cái điều này. Mình chỉ cho anh mấy anh chị một cái cách đi nhìn cái tiệm neo nó có đủ, nó có khách hay không có khách, nó dễ lắm. Cái này nó dễ như bàn tay vậy, mình chỉ nói một thứ thôi. Mấy anh chị băng chiều á, mấy anh chị từ 4 giờ tới 7 giờ anh chị tới anh chị coi. Anh chị đếm xe đằng trước á, mấy anh chị coi cái bao nhiêu chiếc xe. Rồi anh mấy anh chị nhìn vô cửa kính thì không cần phải vô nói chuyện đâu, xem tiệm nó có đủ sống không, đủ sức không, coi cái giá mấy anh chị về nhà mấy anh chị đặt ra là mấy anh chị biết cái tiệm nó sống hay không sống. Còn cái chuyện mà bán tiệm là bởi vì cái gì? Bởi vì mệt mỏi quá, phải chịu đựng, phải đến cái mùa này phải hứa hẹn để cho người thợ vô ngồi lại. Thì khi mà người thợ mà ngồi lại như vậy thì người chủ mới có cơ hội để bán. Mà khi mà bán rồi là tanh bành hết rồi, rốt cuộc là người thợ mà phải tới đó không hợp với chủ này, không hợp với chủ kia là phải lên đường để mà đi kiếm tiệm khác. Đó là một cái hệ thống nó hoàn tính, hiểu ý mình nói không? Mà ngày hôm nay mình nói với mấy tất cả mấy anh chị làm trong ngành neo, mình phải hiểu được cái giá trị của lao động thì mình sẽ giữ được cái tiệm neo nó lâu bền. Mình không hiểu được cái giá trị của lao động là mình không bao giờ giữ được cái nghề neo này được hết. Dù mình có làm cái gì đi chăng nữa, luật pháp nó sẽ bao vây mình, thời gian của mình nó sẽ hết đi thôi. Mình chỉ kéo dài ra để cho thời gian nó bào mòn cái thân xác của mình, mà với điều kiện là mình không được cái gì hết của cái ngành nghề này. Đó mà.
Dạ vâng. Vậy là chúng ta cũng một phần nào đó chúng ta cũng hiểu rõ được tại sao chủ tiệm nail trong cái mùa này hàng là hay bán tiệm ha, được quý vị ha. À, quý vị đang đến với một cái chương trình mà chắc có lẽ là quý vị cũng rất là yêu thích, hay hoặc là quý vị cũng muốn tìm hiểu thêm, hay hoặc là một phần nào đó qua cái phần trình bày với cái góc nhìn của anh Thắng Vũ, quý vị cũng cảm thấy là mình cũng nhẹ bớt một phần trước đi. À, có người nói cho mình, có người thay thế cho mình để nói lên những cái người ta kêu, bây giờ người ta kêu là bức xúc, quý vị ha, bức xúc bức dục đi. Bằng cái những cái khó khăn hay hoặc là những cái mà mình không có vui trong lòng về cái nghề nghiệp của mình trong cái chương trình Nail từ bàn tay đến trái tim, thì hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta cũng sẽ mở cái đường line để mời quý vị cùng gọi vào để trả lời những cái câu hỏi của chương trình đặt ra, hoặc là quý vị cũng tâm sự thêm về cái ngành nail của mình như thế nào và quý vị ước ao như thế nào ha, thưa quý vị ha. Mình nói lên những cái gì mình uất ức mình bỏ trong gồng của mình ha, thưa quý vị, mong lắm thay và hy vọng là chương trình trong thời gian sắp tới sau khi mà chúng tôi trình bày hết tất cả những cái kiến kiến hoặc là những cái điều mà Thắng Vũ nói, là chúng tôi cũng sẽ mở đường like để mời quý vị cùng gọi vào ha, thưa quý vị ha. Còn ngày hôm nay câu hỏi tiếp theo để chúng tôi xin được gửi đến cho Thắng Vũ trình bày để quý vị có thể một phần nào chúng ta tìm hiểu thêm ha, hoặc là chúng ta biết thêm nữa qua góc nhìn của anh Thắng Vũ, đó là cái gì. Như quý vị biết là trong thời gian sắp tới thì chắc có lẽ là 1-2 tuần nữa hoặc là tháng sau nữa đi ha, nếu mà chậm lắm thì ở trên theo như tôi biết là McKinney cũng sẽ có một cái tiệm nail mở rất là lớn, nghe nói là cả 100 thợ về đây để mà làm việc trong một cái tiệm nail lớn. Như vậy thì Thắng Vũ có thể cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thế nào người ta gọi là cái tiệm nail lớn hay không, tiệm nail lớn là như thế nào và tiệm nail nhỏ nó như thế nào, và hai cái tiệm đó như vậy, một tiệm nhỏ một tiệm lớn, thì họ sẽ gặt hái tiệm nào sẽ cao hơn và tiệm nào nó sẽ thấp hơn vậy bạn?
Cái này Hoàng Tính hỏi nó thật sự đó, là nó nằm ở trong cái nhức nhối hết, nhưng mà chắc mình giải thích một phần nữa thôi, một phần thôi. Chứ trên lý thuyết mình giải thích đến 100 lần cái loại này, cái hệ thống này, nhưng mà mình giải thích một phần thôi. Thật sự ra mình nói hết cho tất cả mấy anh chị làm nail trong ngành nail này. Năm 1995 á, là bắt đầu cái ghế spa nó bắt đầu là nó đưa ra thị trường. Thì khi mà cái ghế spa nó đưa ra thị trường á, bắt đầu là cái thời điểm đó là sau 8 năm đó có một người lúc đó bùng phát rất là lớn, nhưng mà chương trình mình không được nói tên ra. Thì mới mang mấy cái ghế spa nó về làm một cái tiệm nail nó lớn để mà thu hút khách hàng. Để thì thấy cái tiệm nó lớn, bỏ ra nhiều ghế, thật sự ra cái ghế nó không có làm ra tiền đâu nha quý vị. Chính mấy người thợ mới là người làm ra tiền. Nhưng mà ngày hôm nay á, cái hào nhoáng nó làm cho mấy chị rất là sợ. Người chủ mà đi ra làm nail không, đã nói là không có còn bình tĩnh, chủ không có còn hiểu được cái điều gì mình làm chủ. Thấy cái tiệm nail nó mở lớn ra là mình đã phải sợ. Thật sự ra mấy chị mà làm chủ, mà mấy chị hiểu được cái trách nhiệm của mấy chị, cái tiệm lớn đó không có nghĩa lý gì hết. Bởi vì làm sao, tiệm lớn đó chưa có bao giờ một cái tiệm nail nào mà lớn mà đi tới gặp mình mà nói chuyện ok, dám nói với mình là một cái câu là ok, làm sao để ra lời không, làm sao đúng lực để ra tiền không, mình phục sát đất. Thật sự ra chỉ là lấy thịt đè người thôi. Nhưng mà quý vị nhớ như vậy, mấy anh chị trong làm nail nhớ như vậy, mấy anh chị làm chủ, nhất là làm chủ, mình nói cái chủ nhỏ, không phải là nhỏ đâu, mấy chị rất là lớn, nhưng mà mấy chị không nghĩ được mấy chị lớn, mấy chị mới đi nhìn cái chỗ nó lớn thôi. Thật sự ra một cái nhà mà mở ra nó lớn như vậy á, phải biết được là phải chi phí nó mất bao nhiêu tiền, rồi phải làm được bao nhiêu tiền, phải làm sao. Nhưng mà tại vì cái người Việt Nam mình á, nó không phải giống như một người Mỹ. Người Mỹ người ta làm á, dù người ta mở lớn là cái benefit của họ rất là cao, họ trả cho tất cả nhân công đồ cái gì cũng cao hết, họ mới hút được người. Nhưng mà họ hút đủ xong thì bắt đầu là cái tiếp tục là cái level tới nữa là cái level của những người thợ, để những người nhân công khác, để người ta tới người ta làm với cái đồng lương thấp hơn chút xíu mà người ta cảm thấy người ta bình an, bởi vì cái tuổi tác của họ. Còn đằng này mở ra cái đồng tiền thật sự ra nó còn thua cả cái đồng tiền càng lớn nhiều chừng nào, cái giá đâu có lớn đâu, nó chỉ phá để hút người thôi, hút những cái người thợ bên này chạy qua bên đường để mà làm, rồi bên này không có người làm thì cuối cùng gọi là cái gì, là cái tiệm này không có người là tất nhiên là cái tiệm lớn nó hút hết. Rồi sau hút hết rồi xong tưng bừng khai trương, rồi âm thầm bán tiệm, rồi đóng cửa tiệm, nó đủ thứ loại hết. Tại vì mình đã giống như mình đã nói với Hoàng Tính rồi, nó không tin tưởng nhau. Mình làm chủ mà mình không biết được cái tin tưởng nhau, mình biết phân tích. Còn mấy cái ghế spa đó mua ra có 1,000+ một cái thôi, để cho 40-50 cái. thật sự ra lúc mà vô á, tân bừng khai trương giống như all you can eat vậy, vô ăn uống xong cái mấy bữa xong cái đùng đùng ai cũng chê cái đầu, mọi chuyện ở đâu vào đó. Rồi cái bên người bên này là cái lao động người ta, cái số tiền người ta bỏ ra, người ta sẽ bị mất. Đó là cái nghề neo ngày hôm nay. Cái tiền bạc nó đưa vô để làm, để cho cái sức lao động của cái người lao động bị hoang mang thôi. Chứ sự thật ra, cái tiệm lớn với cái tiệm nhỏ, không có cái lớn cái nhỏ, nó chỉ hơn nhau ở chỗ cái ghế spa thôi. Cái ghế spa bây giờ này á, cũng chẳng, khách hàng nó cũng chẳng để ý tới nó đâu Hoàng Tính. Nó bỏ hết rồi, tại vì sao, nó cũng chẳng còn là cái môi trường gì để mà cho nó thích. Nó chỉ thích cái hệ thống sơ vịt đàng hoàng, ăn nói chuyện cho đàng hoàng, làm việc cho đàng hoàng, đúng giờ, đúng giấc, nói một là một, hai là hai. Đó là cái người Mỹ bây giờ người ta đang cần. Mình cũng nói luôn cho mấy anh chị làm trong ngành neo phải biết được là mình đang ngồi chuẩn bị chờ đi. Có một tụi franchise mà không phải là của người Việt Nam đâu. Việt Nam mà làm franchise giống trò hề vậy đó. Nhưng mà sẽ có một người franchise của tụi Mỹ đang sắp sửa, đã suy nghĩ để mà bước vô cái lĩnh vực của nghề neo, bắt nguồn từ bên Cali đầu tiên. Nên á, người ta sẽ làm ra rất là đâu ra đó. Nhưng mà xưa nay Hoàng Tính, người thợ neo hay gọi cho mình, người làm mình qua bên này, mình không làm neo thì ai làm neo cho mình? Mình nói cho mấy chị biết, người Mỹ, tất cả người Mỹ trước khi mà tị nạn mà chưa có ai là người làm cho họ. Họ sẽ là người đã có bên Mỹ này lâu hơn mình rồi, chứ mình đừng có nghĩ. Nhưng mà bởi vì họ không làm, bởi vì cái gì, họ thấy mình cực khổ quá, mình thấy mình lao lực quá, mình làm nhiều giờ nhiều ngày quá, rồi họ không muốn vô để mà họ khổ giống mình thôi, chứ không phải là họ không muốn làm. Nên mấy anh chị phải nhớ cái điều đó. Nên á, đừng bao giờ mình tự hào cho mình là tất cả trong ngành neo, mình tự hào cho mình là mình không làm là người ai làm cho người Mỹ. Sai hoàn toàn hết. Mấy anh chị phải nhớ những cái điều đó. Còn á, cái tiệm neo nó lớn, thật sự ra cái giá cả nó cũng giống như vậy thôi. Cái lao động nó càng nhiều hơn thêm thôi. Tại vì mấy chị phải hiểu được người thợ, mình khuyên người thợ và người chủ, ngồi thấy mấy cái tiệm neo lớn đó phải tìm ra một cái chính nghĩa, tìm ra được một cái trung thành cho lẫn nhau. Thì mọi chuyện mấy chị giải quyết đâu nó vào đó hết, không có bao giờ mấy chị, thậm những mấy chị còn làm cái giá nó còn cao hơn. Mình nói thiệt với Hoàng Tính á, tiệm neo ở trong cái Blau Mau này nó mở chung quanh ra tiệm lớn nó đầy hết đó Hoàng Tính. Mà cái giá chỉ có phân nửa mình thôi. Hoàng Tính hiểu không? Vậy là cái câu kết luận của mình là tiệm lớn với tiệm nhỏ làm sao Hoàng Tính? Hoàng Tính hiểu mình nói không? Mà mình trả cho benefit cho nhân công của mình á, là vacation, holiday, mình trả sick day, mình trả đủ thứ hết. Tại sao mình không làm? Mình không làm nhiều giờ nữa, 6 giờ, 5 giờ rưỡi đóng cửa mình đi về, Hoàng Tính. Rồi á, mình có ngày lễ Thanksgiving, tiệm lớn mở cửa hết, mở banh chành hết, mình cho nhân viên nghỉ hết, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật nghỉ ở nhà. Hoàng Tính nghĩ sao? Mấy ngày đó mình làm ra tiền nhưng mà mình không làm. Mình cảm thấy cái ngày này là ngày của gia đình, ngày này ngày của lao động. Là mình, người dân nước Mỹ này người ta nghỉ, mình cũng để cho người thợ của mình nó nghỉ. Hoàng Tính hiểu, vậy là tiệm lớn, cuối cùng là tiệm lớn là cái gì? Hoàng Tính hiểu không? Tiệm lớn để làm cho nhiều giờ hay là tiệm lớn để làm cho người thợ để better hơn? Nên á, mình khuyên mấy anh chị làm chủ nhỏ hay chủ lớn phải nhìn vào cái lý trí của lao động hai bên để nói chuyện với nhau, để hiểu được nhau thì mình làm việc gì cũng đâu ra đó. Còn nếu mà đã làm lớn rồi á, thì cái benefit nó phải nhiều, tiền nó phải nhiều hơn thì mình sẽ phục. Mình rất là phục, mà thậm những mình phục mà mình còn phải cảm ơn nữa là đã làm cho được cái cộng đồng neo này nó lên. Mở lớn ra để chủ yếu để đè nhau, chứ không phải mở lớn ra để mà làm ăn. Đó là một câu mình trả lời như vậy Hoàng Tính hiểu.
Một góc nào thôi để Thắng trả lời trong cái câu hỏi mà Tính đặt ra như vậy. Đặt trường hợp nếu mà ở bên kia đường của cái tiệm của Thắng có một cái tiệm lớn mở thì Thắng sẽ như thế nào?
Mình ngủ ngon lắm anh.
Ngủ ngon lắm.
Tại vì mình tại sao mình phải ngủ ngon anh? Bởi vì mình ngủ ngon là biết người ta sắp sửa người ta khổ. Tại vì sao? Người ta dành cái khổ chứ không phải là người ta dành cái sướng. Khi nào người ta dành cái sướng á thì mình sợ. Còn thấy mình thấy người ta mở ra mình ngủ ngon lắm, mình nói ô wow, quá ngon đi. Ngủ còn bình tĩnh nữa. Tại vì sao? Tại vì mình ở trên cái thành phố Lào Mau này 26 năm là chưa có ai ở lâu hơn mình đâu. Từ tiệm lớn đóng cửa rồi bán tiệm, tại đó là tưng bừng khai trương âm thầm bán tiệm hay là đóng cửa gì đó đầy hết ăn nữa không? Nhưng mà nói về cái người thợ neo của mình, người ta nhảy á, người ta khó nhảy lắm. Trước khi người ta nhảy á, là người ta phải là người nhìn nhận đấy, người ta nhảy qua bên đó người ta có benefit hay không, người ta nhảy qua bên đó cái giá cả người ta có đời sống hay không, người ta có làm được 40 tiếng một tuần hay không, rồi người ta có ngày nghỉ hay không, holiday người ta có được trả tiền hay không. Đó là những cái điều đó mình phải hiểu được, những cái điều đó mình nâng cái sức lao động của họ lên, họ sẽ nâng cái giá trị của mình lên. Anh hiểu em nói không? Thì tiền bạc trả ra đầy đủ cho mọi người sống, khách hàng nó không phải là người ngu. Người Mỹ người ta là cái người rất là hiểu cái giá trị. Tại vì mình đặt cái giá trị thấp của mình xuống thì người ta đạt trên cái giá trị thấp của mình người ta sống. Còn nếu mình đặt cái giá trị cao lên, người ta tôn trọng cái giá trị cao của mình để người ta đi chung với mình. Anh hiểu, nó có hai mặt đàng hoàng. Anh hiểu không? Thì giống như hồi đầu mình đã nói vậy đó, cái tiệm thì cung đình, cái chân thì homeless á. Anh hiểu không? Lãnh tiền hết á, ai vô làm được mà. Nên mình đã ngồi đã trên Plowmouth 26 năm trời rồi. Khó mà làm được cái gì qua mình. Mình cứ nghe mở hết tiệm này đến tiệm kia, mình đang nói chuyện đây, tất cả anh chị làm mail cũng cùng thời của mình cũng nghe hết. Nên á, mấy cái chuyện đó mình không bao giờ nghĩ được là ok, ngày hôm nay mình cho nó là quan trọng. Nó chỉ là cái ghế spa nằm cục nhựa đó thôi anh, để mướn vô dãy để trả tiền rent thôi anh. Nó chẳng là cái gì hết á. Nên tất cả mấy anh chị làm nail phải đừng bao giờ từ thợ nail tới việc phải trung thành với chủ, chủ phải trung thành với người thợ. Phải có một cái lý trí lời nói, phải dứt khoát với nhau để cùng nhau làm kinh tế. Đừng để ý mấy cái điều đó giống như là nó là cái gì hết á. Nên tới giờ này mình ngồi mình nghĩ trước khi mình nói cái ngành nghề này, cái người mà làm ghế spa, người ta làm phong trào mà. Anh biết không, để 40-50 cái ghế như vậy á, đùng cái tô nó đổ lên một cái là người thợ đổ lên một cái là la lối xong cái. Đi ra ngoài mua một cái, đứt cành thay nhiêu. Khi mà đứt cành thay nhiêu rồi phải thay hết dàn ghế đó mấy chục ngàn, tiền đâu để mà trang trí cho người thợ. Tiền đâu để chi phí trong cái cuộc sống. Mình chỉ đè nhau ở cái chỗ mà nhấp nhoáng trong một cái thời gian đầu thôi, anh hiểu ý nó không? Nên tất cả mấy anh chị làm trong cái nghề này, mấy anh chị phải phân tích ra từng cái giá trị của nó. Chứ không thể nào mà ok tiệm lớn là lớn. Tại vì nó cứ dây chuyền anh, sai, nó cứ cộng thêm sai, mình sai nhỏ thì đã sai, thì người ta làm sai lớn, thì người ta sẽ thắng mình, anh hiểu không? Còn mình làm đúng nhỏ, thì mình cứ ngồi đó, mình ngủ ngon thì không có gì xảy ra hết anh. Đó là ngày hôm nay mình trả lời có một góc thôi anh, có một chương trình nào đó, mình trả lời nó rất là nhiều về mấy cái về trong đó.
Không, từ mỗi ngày, mỗi chút hay mỗi lần chúng ta thực hiện chương trình, chúng ta trả lời một chút, thì chắc có lẽ là quý vị bà con đồng hương cũng đồng ý với tất cả các suy nghĩ với cái góc nhìn của anh Thắng Vũ trong cái vấn đề câu hỏi thứ ba mà chúng tôi vừa mới đặt ra, đó là tìm lớn, tìm nhỏ, và như có một cái chương trình chúng tôi có nói đến, anh Thắng có nói đến, tức là làm chủ, thưa quý vị, tức là làm chủ. Nhưng mà bây giờ mình có làm chủ được rồi thì mình phải nghĩ đến thợ, phải không? Qua cái đợt tức đó rồi mình phải đợt kiếm tiền, mà kiếm tiền mình phải là nhân ái chút xíu, công bằng chút xíu, để cho cái người thợ của mình nó cũng vẫn sẽ ở lại với mình nhiều hơn, lâu hơn, và chúng ta cùng hợp tác với nhau vui vẻ để làm việc, bất chấp ở ngoài nó sóng gió như thế nào, nó tìm người ta có lớn cỡ nào nữa thì tìm mình, dù cho có nhỏ ở gần kề nữa thì mình cũng vẫn sống được.
Mình cũng nói với anh cái khúc này, những người thợ đi làm nail á, chỉ cần bước vô trong cái tiệm nail thôi, hỏi cái chỗ tiệm đó mấy người đó đang làm. Nếu mà nhìn vô ai cũng 4-5 tháng hay là ai cũng 5-6 tháng rồi tới lui, trước sau dụng mình cũng là những người như vậy thôi. Mình cũng là người bán thời gian, mất thời gian hết, mình không được cái gì đâu. Tại vì nó là như vậy, là như vậy. Mình phải đi tìm, mình phải, người chủ cũng vậy, phải biết được làm sao để làm cho người thợ có cái hiểu biết, để họ giữ được cái gì lâu dài chung với mình, thì người khách nó cũng sẽ đi theo cái người thợ lâu dài, và người chủ đi theo với cái tiệm nó lâu dài. Còn mấy cái đó là ăn xong là chỉ có trả tiền rent rồi bốn chữ lại tiếp tục, nó bằng tính là lương lậu, lương lèo, lắc léo, lọc lừa nó thôi, nó lại là như vậy nữa. Nên mình khuyên tất cả những người chủ nail mà đã đang làm nail, mà đã đang giữ tiệm nail, phải giữ đến cái lời của mình nói, bốn chữ L, lương giờ, lương tháng, lương tâm, lương hậu, là quý vị sẽ thành công. Ngồi xuống đó mà tính ra bốn cái chữ này. Còn bốn cái chữ kia nó chỉ đi theo cái cuộc đời này, làm cho mất giá trị cho lẫn nhau mà thôi. Nên mấy chị phải hiểu cái từ đó, là cái câu bốn cái chữ kia mình cũng đã nói với bạn, tính là để cái chữ là có sức phải có tiền, đừng có để có tiền mà hết sức, hay là cuối cùng nữa là hết sức hết tiền. Mấy chị nhớ mấy cái điều đó.
Hay quá, cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình, cũng như là nói lên cái thiện ý của mình, cái thiện kiến của mình trong cái chương trình nail từ bàn tay đến trái tim ngày hôm nay. Thời gian của chúng tôi cũng không còn nhiều nữa để Thắng Vũ có thể tiếp tục để mà thực hiện, để mà gửi đến cho quý vị về những cái ý kiến cũng như là những cái câu hỏi mà vừa đặt ra trong cái chương trình này. Chắc có thể là quý vị bà con đồng hương, nhất là anh chị em trong ngành nail, thì cũng đồng ý với tất cả những quan điểm, thì song song đó thì cũng có những cái ý kiến trái chiều nữa. Thì
bây giờ trước khi mà mình sắp sửa hết giờ, mình sẽ nói một khúc này là bằng tính, nó rất là quan trọng.
Mời bạn.
Cái mùa hè năm nay, anh em mình đã lên trên đài để nói lên tiếng nói này, nail từ bàn tay đến trái tim. Mình khuyên anh chị làm nail trước khi mùa này đi xin việc, làm ơn đối đầu với sự thật, là phải gặp được người chủ, hai bên mặt đối mặt với nhau, Hãy nói ra cái chữ lương lậu, lương lẹo, lắc léo lọc lừa này để nói ra hết trong cái tiệm của mình làm cái gì, thì mấy anh chị sẽ thấy cái tâm hồn của mấy anh chị sẽ khác. Rồi bốn chữ này mấy anh chị sẽ hỏi thực tế với nhau trong cái tiệm nó làm cái gì, là lương giờ, lương tháng, lương tâm, lương hậu, mấy anh chị phải nói rõ ràng quyền lợi và tất cả ra để cho chủ và thợ, là mấy anh chị sẽ biết được là mấy anh chị làm cái gì. Người chủ và người thợ đừng có bao giờ hứa nhau trên điện thoại để mà đi lên đi làm, không có xấu hổ đâu. Cái đó này là luật Mỹ, luật văn minh. Mấy anh chị đừng hứa nhau trên phone mà để mà chạy lên làm. Cái câu chuyện này nó mấy chục năm nay nó không bao giờ tránh khỏi hết. Nên đi thực tế tới, đừng sợ, đừng nghĩ cái đó là xấu hổ. Đó là hãnh diện của mình để mình tìm hiểu được đôi bên để mà mình làm ăn với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn bạn ngày hôm nay đã dành chút thời gian để đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau với những cái chủ đề mới hơn. Hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cũng như là giới thiệu đến cho những người bạn của mình trong cái ngành Neo, ngành này để theo dõi một phần nào đó. Neo từ bàn tay đến trái tim được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Xin được mời Thắng Vũ gửi lời chào.
Mình cũng cảm ơn Hoàng Tính đã cùng mình để nói lên tiếng nói Neo từ bàn tay đến trái tim. Thì sau cùng mình cũng nói bất cả mấy anh chị bước vào cái mùa này, mấy anh chị nên giữ gìn sức khỏe, làm việc phải suy nghĩ đến cái giá trị lao động của mình, là cái đó là cái quan trọng nhất để mình biết cách mình nhìn nhận, vì bởi vì mình đã nằm trong cái nghề này cũng đã quá lâu rồi chứ không còn phải làm mới ở đâu. Nên mấy anh chị phải đương đầu với sự thật, phải nói lên sự thật của mình để mà mình tìm được là cái tương lai của mình nó vững chắc hơn.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn Thắng, giúp Thắng sức khỏe và thành đạt trong cái tiềm của mình, cũng như là những cái phải gọi là những cái góc nhìn của Thắng cũng sẽ thành công. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Thưa quý vị, Neo đúng vậy, nghề Neo cũng như là những cái nghề khác nó làm đẹp cho con người mà, phải không thưa quý vị? Đó, cho con người, cho cả xã hội là một trong những cái nghề cao quý, lương thiện, rất là đáng trân trọng lắm. Nghề nghiệp này nó không có xấu đâu, chỉ có những cái người xấu mà thôi. Mong rằng là người ta đừng có để đồng tiền làm mất đi cái tư cách, làm mất đi cái phẩm chất danh dự của con người, và nhất là để cho mọi người khi mà làm nghề, cũng như là không có làm nghề này, cũng họ cũng sẽ không mà cảm xấu hổ khi mà nhắc tới cái nghề nghiệp của mình hay là nghề nghiệp của bạn bè, người thân của mình trong gia đình nhé. Thưa quý vị, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau trong chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe bên bạn bè, người thân và công việc của mình.